kinh điển không lưu thông, mình người không tụng, bởi vì mình răn cấm người khác tụng. Thì kinh điển mà không tụng thì đâu ai in nữa. Thì mà sao chuyển pháp luân? Rồi tỉnh Phật chủ thế thì Phật bị tiêu diệt rồi, niệm Phật cũng không nữa. Mà thậm chí tới Phật mình cũng buồn nói nữa, rồi làm sao mà Phật chủ thế. Cho nên mình cứ thấy như vậy. Vậy thì hãy theo gương của Đại Từ Bồ Tát mà. Sau cái buổi học hôm nay, thật ra mình chưa có hết cái quyển này đâu, mình mới quyển thứ ba. Nhưng mà mấy cái phần sau thì đa số là dẫn chứng và kể chuyện mấy vị cao tăng từ thiền qua tịnh độ tu, rồi kể chuyện những bà ni nào đó thời xưa cũng vậy, cũng chuyển tu, và những người tu thiền không tu vãng sinh trên đời sau có phước đức, nó rơi vào làm vua, làm chúa, làm quan, kiểu Lương Vũ Đế, kiểu Tô Đông Pha này đó. Kể cho mình nghe những mẩu chuyện để làm gương. Làm gương là thấy là nếu không gần Phật thì mình có thể đi lạc nẻo. Tại cái phước của mình nó lái mình đi. Mình tu hành có phước quá. Rồi cái đời sau nó đưa cho nên sơ tổ của tịnh độ là Ngài Huệ Viễn mới nói rằng là đời nay nếu chỉ tu phước mà không cầu gặp Phật thì đời sau coi chừng. Tại vì đời thứ ba mình sẽ đau khổ. Hỏi tại sao đời thứ ba đau khổ? Nói là đời này đời thứ nhất, giả sử đời này phát tâm tu, tu phước báo nhiều cái lắm mà không chịu gặp Phật, không chịu gần Phật, tức là không cầu vãng sinh, thì đời thứ hai với cái phước báo đó mình sẽ sống sung sướng hạnh phúc vô cùng. Và khi sống sung sướng hạnh phúc như vậy, mình đâu có chịu tu, mình hưởng thụ vô cùng. Hưởng thụ, trời ơi, bà hoàng công chúa bữa ăn nào cũng một con gà lôi, con heo. Công chúa sát sinh hài mạng ác liệt, ăn như là cọp dữ vậy đó. Rồi làm sao? Hồi xưa mà tôi kể chuyện cho mấy đứa nhỏ, cái trường học nó kế bên chùa Quan Âm tôi ở. Rồi mấy đứa nhỏ nó đi học sớm rồi nó đi qua, rồi nó cứ nói thầy kể chuyện, tụi con nghe kể chuyện sự tích cổ tích. Rồi tôi mới nói tụi nó là muốn nghe chuyện mà công chúa trong rừng mơ. Nó bảo trời, chuyện gì mà hay vậy, chưa nghe mà nghe cái đầu đề là thấy hay rồi. Nó nói hay quá. Nó theo tôi nói thầy kể đi. Thế tôi kể, mà tôi kể xong nó bảo trời, chuyện thầy nghe ghê quá. Là nó nghe công chúa trong rừng mơ nó vứt xô, nó chịu không thấu. Tôi mới kể chuyện, tôi nói chứ, tôi nói rằng là nó biết rằng tôi kể nó là mở đầu hết là trong một cái bãi tha ma, vào cái lúc đêm trăng rằm á, trời sáng trăng, ánh trăng chiếu trong bãi tha ma, những cái ngôi cổ mộ, những cái ngôi mộ mới chôn, những cái ngôi cổ mộ nhìn nó âm u ma quái, nhìn nó có vẻ chết chóc, ai đi ngang cũng sợ sệt. Bây giờ có một người ta đi thăm bà con về nửa đường, đi ngang bãi tha ma, người ta nghe trong tiếng bãi đó có tiếng động, người ta mới nhìn vô từ một ngoài gốc cây, người ta ngồi, người ta dình nhìn vô, trời ơi, người ta thấy dưới một ánh trăng có một đôi lứa giả xoa, một nam một nữ giả xoa, nam giả xoa, nữ giả xoa, đang còn moi cái xác chết mới chôn lên, rồi cái xác chết nằm chỉnh hình nữa, rồi nam giả xoa mới xé một cái đùi ra đưa cho nữ giả xoa, nữ giả xoa mới cầm cái đùi liếc mắt nhìn nam giả xoa, cái nam giả xoa nhìn nữ giả xoa dưới cái ánh trăng, thấy ánh trăng lung linh mờ ảo, mặt nạ cái đó vừa liếc nàng thì đang còn cắn cái máu gì ra bên mép, rồi cái lấy cái lưỡi liếm cái máu mà ở cái xác đó, liếm một cái về cái môi bóng lưỡng, cái nam giả xoa nhìn mà trời ơi, cái đôi môi mộng mơ, cái nhìn hai bên nhìn nhau âu yếm, nàng nhìn chàng oai phong lúc mà xé cái đùi ăn, còn chàng nhìn nàng thật là đẹp cái lúc mà liếm mép, cái máu dính tấm tấm ở môi. Tôi nói vậy mà trong khi cái anh chàng kia anh thấy là hãi hùng, anh thấy là giả xoa, anh sợ quá, anh cong đầu ba đầu bốn chân, anh chạy thục mạng anh về nhà. Nhưng mà trời ơi, khiếp quá, tôi mới thấy giả xoa ăn xác người. Cái cùng cái lúc đó đó thì triều đình đang tổ chức cái đám cưới của công chúa đó. Công chúa mới lại phò mã hoàng tử gì ngồi vô bãi tiệc, trên cái bãi tiệc trải dài về hàng trăm người ăn, toàn là sơn hào hải vị, châu bò rồi ngỗng rồi vịt rồi gà lôi, gà rừng, đủ thứ loại gà gì đó, đủ thứ loại, nghĩa là thường từ cá tôm gì là trải đầy hết, mà tất cả đều nhìn nhau sung sướng hạnh phúc, ngon lành hạnh phúc quá trời, thấy hạnh phúc quá trời. Nhưng mà bây giờ mấy gà mấy con vịt mà đi ngang nó cũng hãi hùng ghê lắm, nó núp nó rình. Tôi cũng thấy công chúa cầm cái đùi gà cắn cái như vậy, là cái mỡ của đùi gà nó cũng rỉ ra mép, công chúa cũng liếm mép mà nhìn phò mã cười chúng chím. Phò mã cũng thấy công chúa sao dễ thương quá, rồi phò mã thì cầm cái cánh gà gậm rộp rộp, mà cái công chúa cũng nhìn phò mã thấy sao mà chàng oai quá. Rồi mấy con gà vịt nó thấy nó hãi hùng á, nó bảo trời ơi, giả xoa. Mấy đứa nhỏ nghe tôi kể một chuyện thầy ghê quá. Chuyện thầy nghe công chúa mình mơ mà nghe ghê quá, nó nói vậy đó, nghe mà nghe xong mình sợ quá nữa. Thì tôi bảo y chang à, bây giờ cái bàn tiệc của mình giống hệt bãi tha ma. Bây giờ thử hỏi cái bãi tha ma là cái gì, là cái nơi chôn xác chết. Thì bây giờ nhìn thử cái bàn tiệc của mình có xác để đầy hết, xác gà, xác vịt gì để đầy hết, mà mình thì thấy ấm cúng hạnh phúc. Trời ơi, cái bậc trí già thấy, khi mà mình mà thấy cái đó là hạnh phúc, bậc trí đứng tóc gáy. Bởi bậc trí thấy giống hệt như một bãi tha ma và mình đang ngồi bơi xác chết mà ăn. Trí già thấy hệt như vậy. Cho nên nếu mà bậc trí già mà bảo là cho mình mà được sướng như vậy, thôi thôi xá hai xá, và thôi cho con làm thầy chùa nhà quê còn hơn làm phò mã. Thiệt sự như vậy. Ghê quá. Mấy đứa nó nghe tôi kể xong nói ghê quá, thầy kể chuyện ghê quá, nó nói như vậy. Rồi thì mình nghĩ thử như vậy. Cho nên ông Hàn Sơn mà hôm qua tôi có đề cập, Hàn Sơn thập đắc, Hàn Sơn có làm bài thơ nói khi mà ở trong làng có đám cưới đốt pháo rồi thiên hạ ăn mừng cô dâu chú rể đánh phải la đi, rồi ăn tiệc này cái sát sinh hại mạng, thì Hàn Sơn có làm bài thơ ngụ ý nói vậy. Con người ta sống thì lúc nào cũng phải đặt đạo đức ha, lúc nào cũng nêu cao đạo đức hết, dạy cho nhau đạo đức, dạy cho nhau tam cương ngũ thường ấy, thế mà hôm nay làm những cái màn có đạo đức gì đâu, vì dâm dục mà sát sinh hại mạng, đâu gọi là đạo đức hả? Hàn Sơn nói như vậy. Hàn Sơn bảo khi nào đi đâu cũng chỉ trích người này không đạo đức kia đạo đức, dạy cho nhau toàn là đạo đức lẽ tam cương ngũ thường gì đó, mà thử hỏi xem vì dâm dục mà sát hại súng sinh, đó là nhân danh đạo đức đó hả? Có đạo đức nào nhân danh như vậy được không? Hàn Sơn nói như vậy. Thì mình thấy dưới con mắt của trí giả nó, khi mà mình nhìn thấy như thế á, thì tự nhiên nó sợ lắm, nó nhợn lắm. Cho nên ngồi trong, tôi có một cái lần đó mà tự nhiên nha, tự nhiên á, tôi ngồi cái đi theo dẫn một cái đám vũ qua bên Hòa Lan để trình diễn văn nghệ múa. Thì đám mà gan tụi nó tuổi trẻ không, đứa nào tuổi trẻ thì đứa nào cũng xinh xắn lắm, đứa nào cũng ăn diện này kia, còn trẻ mà, thì đứa nào cũng trang điểm, cho nên nhìn nó cũng xinh xắn dễ nhìn. Thì tụi nó mới ngồi ăn một bầy về, đi giữa đường á, ngồi ăn bầy về, thì tôi ngồi đây, thì cái bàn tụi nó cứ ngồi đối diện, tôi ngồi đầu đây, thì tôi ăn gì giờ, mua khoai chiên ra đưa đây rồi chấm ketchup ăn. Còn tụi nó đó là gà với lại cái gì đó ngồi nó ngấu nghiến. Thì tự nhiên thì tôi ngồi như vậy, tôi nhìn thấy hết một loạt, biết không, tôi thấy cái khuôn mặt xinh tươi nào đó cũng cầm cái đùi gà nhai ngấu nghiến, mà khi nhai ngấu nghiến và tự nhiên tôi sợ mà người chúng đứng hết cả, nghĩa là râu tóc cái gì hết. Tôi nhắm mắt, tôi lắc cái đầu về để cho nó tan cái hình ảnh. Tôi thấy giống như là giả xoa trá hình vậy. Tôi lắc hình vậy nè. Một cái chị huynh trưởng chỉ ngồi cạnh tôi, cái chị nói: "Thầy trúng gió hả?" Tôi nói: "Không, mà tôi không dám kể. Là vì tôi kể tôi sợ tụi nó ăn mất ngon đi, mà tụi nó nghĩ là tôi chê tụi nó sao, tôi nói tụi nó xấu sao." Thành ra thôi, tự nhiên nó sợ ghê lắm. Thì tôi ngồi tôi nhìn thấy. Mà cái đó là sự thiệt đó. Cho nên bảo tôi mà bây giờ bảo là ăn mặn tách gì ăn, thấy sợ quá, thấy giống ăn xác chết quá. Mà ăn xác chết thì làm sao mà thấy nó ngon như cái gì được, ăn xác chết thì thấy giống hệt nó là dạ xoa con gì. Thấy ớn quá, mình là con người đạo đức mà từ bi mà làm sao mình có thể ăn xác chết như vậy được. Đó. Cho nên tự nhiên thấy sợ, mà tôi nhìn thấy cái lò nhà bếp thì tôi mới phát sinh ở đây địa ngục đây rồi. Đâu có kinh nào bày tôi, đâu có thầy nào bày tôi, nhưng mà do những cái tư duy đó tự nhiên tôi nhìn thấy cái nhà bếp cái tôi nói thôi đây là địa ngục. Đó. Cắt chặt chúng sinh, xào nấu chúng sinh, cái nơi hành hình mọi chúng sinh. Từ trâu, từ bò, từ gà, tôi mới nói mấy đứa nhỏ. Không, cái kể chuyện công chúa trong đừng mơ, tôi mới nói. Bởi vậy tụi con có biết tụi con là cái gì không? Cái nó hỏi là gì, tụi con là mỗi đứa là một cái nghĩa địa biết đi. Cái nó bảo, tại sao là cái nghĩa địa biết đi, nghe ghê quá. Cái tôi nói vậy chứ. Tại vì cái bụng tụi con nó là chôn gà, chôn vịt, chôn dê, chôn ngỗng, chôn gì tùm lum trong lắng. Phải nghĩa địa biết đi còn gì. Cái nó bảo, còn mấy thầy thì sao? Tôi nói mấy thầy là cái vườn rau biết đi. Mấy thầy là trong này rau muống rồi rau măng rồi rau gì tùm lum trong này, là mấy thầy là cái vườn rau biết đi. Con biết không? Còn tụi con là cái bãi tha ma biết đi. Cái nó nghe nó sợ quá. Đó. Mà thiệt như thế. Cho nên cái sát khí đó của mình nó tỏa ra, cho nên con chim, con chóc gì đó, nó dám đậu lên trên con tê giác, con voi, mà dứt khoát nó dám đậu lên con người. Để ý xem. Mà con chim nó đâu có cái trường nào dạy nhau rằng là con người đừng có đậu. Chẳng có trường nào dạy hết á. Nhưng mà cái bẩm sinh, cái linh tính của con chim, cái tính thiền của con chim khiến nó thấy rằng là cái hơi xác ở người mình nó dám đậu. Mà nó dám đậu ở trên lưng con tê giác, con voi, con trâu nước. Như mình xem mấy cái phóng sự của nó đậu, nó nằm trên nó, mà tôi thấy nhiều khi con tê giác nó rung 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 về, mấy con chim nó còn không chịu bay, nó tuột 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 xong nó lại leo 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 lên lại trên lưng mấy con tê giác. Mà mình thì bố bảo cũng con chim nào dám tới gần hết. Không cọp nó không dám, mèo không dám. mà nó đâu có được dạy học. Nó không được dạy. Bây giờ con chim ở trong rừng núi nó chưa giờ thấy con người, mà mình đến coi nó cũng dám tới gần. Nhưng mà bây giờ mình thả những con thú như con nai, con gì, nó đậu trên sừng trên gì. Bởi vì cái sắc nó tỏa ra, cái khí sắc mà con mắt phàm mình nó không thấy, nhưng mà con vật nó có cái tính linh của nó nhìn thấy đó. Cho nên chính vì như thế đó mà mới nói cái chuyện là bởi vậy cho nên ăn chay thực sự nó cũng có phước báo lắm mà. Phải nói thẳng như vậy, nó cũng đỡ cái đó lắm. Mà mình ăn mặn cho nó ghê quá. Cho nên là tôi hả? Tại vì nhờ anh Tấn ăn chay mới bắt anh chị. Còn không thôi không bắt được đâu. Phải nói thiệt như thế đó. Đúng vậy. Mà nó mới vô trong chùa. Còn nó bị tay nào bắt là nó tới số nó rồi. Đó. Anh ra nó không có hên. Cái gì? Không, mà cái gì xảy ra thì có người mất. À, cái này cũng có một người Phật tử bên Anh mới đây, khi tôi qua bên Anh giảng á, cũng có một người Phật tử bên Anh hỏi tôi y chang, cũng thầy Thanh Từ luôn, mà người mà cái cô này là cô direct gặp direct thầy Thanh Từ, tức là cô nhờ chùa Trúc Lâm Thiền Viện cầu siêu, thì hòa thượng Thanh Từ có trả lời rằng là cầu thì cầu nhưng mà nói trước chưa biết, không có ảnh hưởng gì hết đó. Thì cái cô này cô mới gặp tôi bên Anh thì cô mới nói chuyện với tôi và cô mới hỏi tôi là có đúng như vậy không. Vậy tôi thì tôi cho là có chứ sao không có. Cái thứ nhất đó, chẳng hạn như nếu không có thì như vậy thì kinh mục kinh mà Vu Lan đó là nói láo hết hả? Tại vì bà Mục Kiền Liên chết rồi, bà mẹ Mục Kiền Liên chết rồi mà Mục Kiền Liên xuống địa ngục cứu, mà nhờ lực của mười phương tăng, nhờ cái công đức đó tập hợp lại đó. Đức Phật muốn cho mọi người, người ta cái ngày Vu Lan đó, người ta phải nghĩ tới cái sự báo ân báo hiếu, cho nên nhân cái Vu Lan đó mà Đức Phật bày cho Mục Kiền Liên. Mà Đức Phật biết rằng là cái báo ân báo hiếu đó đó thì cần phải có cái công đức. Cái công đức được không gì bằng rằng là trai tăng cúng dường chư tăng. Cho nên Đức Phật mới dạy là mượn thần lực của mười phương tăng, mà chính Đức Phật Ngài không can thiệp, mà Ngài muốn là lực của chư tăng can thiệp, để mà cho người ta tập những cái mà biết cái sự mà cúng dường chư tăng, cũng giống như rằng biết mượn cái công đức đó. Cho nên khi mà cầu siêu thiệt đó, thì phần nhiều đó trong thân bằng quyến thuộc thì phải trai tăng, để mà mượn cái công đức tài thí đó hồi hướng cho người mất, rồi thỉnh một vị tăng thuyết pháp, vị tăng đó mới mượn cái công đức pháp thí đó để hồi hướng cho người mất. Như vậy gọi là tài pháp nhị thí, cả hai cái thí đó để hồi hướng. Như vậy người mất nhân dịp người mất, vì lý do người mất mà gia đình được nghe pháp, vì lý do người mất mà Phật pháp được truyền, cho nên người đó có công đức. Người đó không phải chỉ có khả năng tạo công đức khi người đó có mặt, người đó có khả năng tạo công đức vắng mặt, cho nên hồi hướng được. Nếu người nào không tin hồi hướng thì hóa ra là chư Bồ Tát hồi hướng cho chúng sinh không được, và chư Bồ Tát độ sinh không được sao? Nếu như vậy Đức Phật không độ sinh được. Không phải Đức Phật, mình nói rằng là Đức Phật không phải độ sinh thôi, độ tử nữa. Không phải độ tử chứ độ sinh nữa. Tại vì sinh tử của chúng sinh chỉ là hình thức của cái thân này, còn chúng sinh vẫn là chúng sinh, dù dưới hình thức nào, dưới hình thức sinh hay tử. Tử là nói cho thân này thôi, nhưng mà là sinh của một thế giới khác. Cho nên Đức Phật lúc nào cũng độ được hết. Và hồi hướng được, tại vì lý do làm sao? Người ta nói hồi hướng được phước ai nấy chịu. Không có đâu hồi hướng được. Chẳng hạn bây giờ tôi muốn hồi hướng cho Tấn dễ lắm. Bây giờ tôi làm cái gì cho anh Phúc, Phúc cảm động, cái tôi nói là Tấn nói với thầy là Phúc rất thích mấy cái này. Tấn bày cho thầy, Tấn bảo là Phúc rất thích mấy cái này, cho nên thầy mới cho Phúc cái này. Đó là một cách hồi hướng khéo. Và Tấn nghe như vậy nó sẽ nghĩ là Phúc nghe như vậy sẽ nghĩ cảm ơn Tấn lắm, tức là nghĩ là Tấn tốt với mình, cho nên có nghĩ tới mình mà nói với thầy. Ví dụ như thế. Hay ví dụ như là tôi làm cái gì cho ai ấy, rồi tôi mới nói rằng là tại vì bác đó bác nhờ tôi làm đấy, bác lúc nào bác cũng nói là thầy phải nên giúp bác này. Thì dù bác A bác nói với tôi là thầy phải nên giúp bác B, cho nên vì vậy tôi giúp bác thì bác B nghe phải cảm động bác A lắm. Đó là hồi hướng. Và rõ ràng là hồi hướng nó có FV, dù người đó không làm nhưng mà cái người kia nhớ ơn người đó. Đó. Vậy sao nói là hồi hướng được? Vậy sao nói phước ai nấy hưởng? Tôi có thể cho phước con người khác được mà, bằng cách như vậy đó. bằng cách rằng là tôi làm nhưng mà tôi nói là vì người đó tôi làm, thì người đó được chứ, thì mai mốt người kia trả ơn, có trả ơn người này nữa, tức là người này được hưởng cái phước đó. Đó, như vậy thì tôi có thể hồi hướng phước báo đó cho cái người mất, là tôi nói vì người mất mà tôi làm, người mất được chứ, thế sao không được. Tôi nói tất cả những cái gì tôi làm ngày hôm nay là vì người mất, cũng giống chẳng hạn như là hôm nay tôi phát tâm tôi phụng sự hết là tôi vì Quảng Sách, tôi vì Tấn, thì tự nhiên mọi người khi đó cũng nói chà Tấn hay quá, Tấn khéo quá, nhờ Tấn mà tụi này mới được thầy giúp như vậy hay gì, nói ví dụ như thế. Chứ tại sao lại nói không được, tôi hồi hướng được hết mà mọi người đây cũng hồi hướng được, cho nên mình mới có để phước lại cho con cháu chứ. Bằng cách là như vậy, là giả sử người ta kính trọng tôi mà một người thân nào của tôi làm lỗi gì, người ta vì tôi người ta tha thứ, có chứ, chứ sao không có, tức là nhờ phước của mình, tức là nhờ như vậy mà người ta tha, người ta bỏ qua. Cho nên như vậy nhờ cái phước đó của mình mà người kia tránh được cái họa bị trả thù, là người ta tha, người ta bỏ qua. Tức là rõ ràng nhờ phước của mình mà người kia được hưởng, người kia được hưởng một phần. Chứ tại sao mà mình lại có thể nói là không có một cái gì mảy may ảnh hưởng hết. Mà ảnh hưởng chứ, nếu mà Đức Phật mà không độ sinh được, tức là sau khi người ta mất Đức Phật, quá trễ để Đức Phật cứu rồi, thì cái sự cứu đó của Đức Phật yếu kém lắm. Mà mình phải nhớ rằng là Đức Phật cứu được mình bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ dạng nào, Đức Phật đều cứu được. Mình chia cái sinh tử ra là mình lầm lẫn, là mình chấp tướng, là mình chấp cái cuộc đời này thôi. Cho nên người nào lìa cuộc đời này mình gọi là chết rồi, mà chết rồi không độ được nữa, vậy là mình sai. Tại vì mình phải hiểu là sinh tử là trên mặt cái tướng của cái thân này thôi, của cái đời này thôi. Còn đối với lại nhiều đời nhiều kiếp thì không có chuyện sinh tử. Tại vì sinh ở đây là tử ở kia, tử ở đây là sinh ở chỗ khác. Con người ta nó luôn luôn như vậy. Cho nên Đức Phật làm gì, đối với mắt Đức Phật làm gì có tử. Cho nên nói chúng sinh không ạ. Tại vì mình chết đây mình sinh kia, mình cứ lăn lộn ở trong sáu nẻo không ạ. Thì mình trong sáu nẻo Đức Phật đều cứu lục đạo luân hồi, chứ đâu phải Đức Phật chỉ cứu một đạo thôi. Và Đức Phật cứu hết á. Cho nên chính vì như vậy đại nguyện Bồ Tát mới là Địa Tạng Vương mới phát nguyện là cứu hộ những cái chúng sinh mà căng cường khó cứu nhất, tức là chúng sinh dưới cõi địa ngục. Mà nếu mà mình không tin như vậy thì mình không tin Địa Tạng Bồ Tát, tức là mình không tin có Bồ Tát. Mà cái quan trọng nhất là mình không tin khả năng cứu độ của Đạo Phật, mình mới không tin Địa Tạng ở dưới địa ngục để cứu độ chúng sinh. Mình không tin kinh Địa Tạng, không tin Địa Tạng Bồ Tát, tức là mình không tin khả năng cứu độ của Đạo Phật. Chứ lý do gì để mình không tin? Mà nếu mình không tin khả năng cứu độ của Đạo Phật thì mình không phải là Đại Thừa Bồ Tát. Tại nếu một khi mình theo Đại Thừa đúng nghĩa đó, thì mình tin 100% là Đại Thừa Bồ Tát có khả năng cứu độ chúng sinh một cách viên mãn. Có vậy Đạo Phật mới được gọi là tối thắng, tối tôn. Có vậy Đức Phật mới được gọi là Thế Tôn, Lưỡng Túc Tôn. Có vậy giáo pháp Đức Phật mới gọi là Ly Dục Tôn. Có vậy Đạo Phật mới được gọi là Chúng Trung Tôn. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên vì mình nghi ngờ mình cho là Bồ Tát cứu độ như vậy không nổi đâu. Cho nên mình không tin cái chuyện cứu độ đó. Vì mình không tin chuyện cứu độ đó, cho nên những chuyện cứu độ đó được ghi trong kinh đó, mà mình không tin kinh đó. Nhưng mà nếu mà mình biết chắc chắn rằng là cái hạnh nguyện của Đại Thừa Bồ Tát là cứu độ, thì đương nhiên mình tin kinh đó. Mình biết chuyện đó là tất nhiên. Bởi khi mình phát tâm, mình cũng phát tâm như vậy. Mà nếu Đạo Phật mà không cứu độ được người ta như vậy đó, mà không giúp gì được, mà mạnh ai nấy tự giúp thân mình thôi đó, thì mình theo Đạo Phật vô ích. Tại vì mạnh ai nấy cứu mà, thì làm sao Đức Phật cứu mình. Nhưng mà Đức Phật đã cứu mình, mà là cứu bao nhiêu đời vắng mặt cũng cứu, từ thầy Thanh Từ cho đến bất kể một thiền sư sau này có gặp Phật đâu mà mới thấy được cứu không, mới thấy xác nhận lại coi. Mà nếu mới thấy xác nhận được cứu vậy thì ai cứu? Phật cứu ư? Phật đâu? Tức là Phật vắng mặt mà vẫn cứu được như thường. Cái lực của Đức Phật nó mạnh như vậy, vắng mặt vẫn cứu được như thường. Vậy thì cái người chết dù không ở thế giới nào chăng nữa vẫn cứu được. Cho nên thầy Thanh Từ ở Việt Nam vẫn cứu được, tôi ở Pháp vẫn cứu được, một người nào đó ở Mỹ vẫn cứu được, một người nào đó ở Phi Châu vẫn cứu được. Đức Phật không phải bận cứu ở Việt Nam mà không cứu được ở phương trời khác. Như vậy mình phải hiểu là Đức Phật cứu hết thầy chúng sinh, từ sinh tới tử, từ thế giới này đến thế giới nọ, là Đức Phật cứu hết. Chứ sao mình bảo tử là trễ rồi, không cứu được nữa. Chỉ có sinh mới cứu được. Như vậy Đức Phật chỉ cứu được những cái thế giới gọi là sinh, còn thế giới tử đó không phải là thế giới sinh sao? Cái thế giới tử đối với người tử là thế giới sinh, là thế giới họ mới sinh về, họ đang hiện hữu, chứ sao không phải sinh? Mà Đức Phật cứu hết. Mà đó là Ngài chưa có trực tiếp, mà Ngài đã cứu được, tức là gián tiếp thôi, huống hồ là trực tiếp. thì còn cứu bảo nữa. Cho nên huống hồ trực tiếp là cứu được trọn vẹn, chứng được vô sinh pháp nhẫn. Cho nên Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Mình chưa được thấy Phật, tôi chưa được thấy Phật, Hòa thượng Thanh Từ chưa thấy Phật, và nhiều thầy khác chưa thấy Phật, mà còn được cứu, mà còn được cứu một phần, và còn có cái khả năng để cứu người khác, huống hồ là thấy Phật. Cho nên tại sao không sinh về cõi Phật? Cho nên tại sao không niệm Phật? Mình ngẫm thử xem. Mình chưa được thấy Phật mà mình còn được cứu. Mình chưa được nghe từ kim khẩu Đức Phật thuyết pháp mà mình còn được mở bày trí tuệ. Huống là đích thân mình được nghe từ kim khẩu của Đức Phật phóng quang mà nói pháp, từ Đức Phật ngự trị ngay trước mắt của mình, làm sao không giác ngộ, làm sao không được cứu? Suy nghĩ. Mà Đức Phật nó cứu mình, cứu một thầy ở Việt Nam, cứu một thầy ở Pháp, cứu một thầy ở Mỹ, cứu một thầy ở Anh, cứu một thầy ở Đức, cứu toàn bộ một lần. Như vậy mình biết là Đức Phật cứu khắp thế gian này, nơi nào có cầu nơi đó có ứng. Mà mình hiểu mà hồi hướng công đức được, mình tập trung công đức được. Chẳng hạn bây giờ vậy, tôi nói tập trung công đức cứu như vậy. Chẳng hạn bây giờ một người trong chúng làm cháy chánh điện, nó ví dụ vậy, nặng quá bị đuổi, nhưng mà tất cả đại chúng ở đây đồng lòng đồng ý quỳ xin thưa, thì cái tội kia tha được. Cho nên cái lực của đại chúng nó mạnh lắm. Mình thấy cuộc đời còn vậy nữa, cuộc đời còn vậy nữa. Bây giờ một người bị án tử hình mà toàn thể nhân dân kiến nghị lên chính phủ xin tha, còn chắc chắn được tha. Cái số đông nó có mãnh lực như vậy. Mà tại sao mình không tin là lực của chư tăng cứu được một người? Mà nếu mình tin như vậy thì lực chư tăng yếu xìu tù chi? Nếu tôi tu mà tôi không cứu được ai, tôi thề không tu. Bởi tôi nghĩ rằng là chỉ có tu mới cứu được mình, mà cứu được người tôi mới đi tu. Còn nếu mà tôi tu mà tôi biết tôi chỉ cứu được một mình tôi thôi, mà tôi không cứu được ai, tôi không đi tu đâu. Bởi cái tu đó không xứng đáng. Tu đó sao gọi là đại thừa, tiểu còn chưa xong. Chứ phải cứu được chứ. Mà mình nghĩ cái lực của, không phải chứ tăng, lực của đại chúng ở đây hợp lại còn mạnh như thế nào. Một thầy trụ trì còn cưỡng được, nếu mà đại chúng ở đây hợp lực lại đồng thanh xin một cái gì, đòi một cái gì, ai mà chống nổi cái sức của đại chúng. Mà mình không tin là chư tăng hợp lực cứu được một mạng người. Nếu mà chư tăng hợp lực lại dùng cái phước báo đó mà hồi hướng cứu được, sao không cứu được? Cái phước nó mạnh ghê lắm á. Cái phước của chư tăng hợp lại. Cho nên Đức Phật mới phải nhờ vô lực của mười phương tăng để cứu độ. Nhưng mà chỉ có một cái điều là như vậy đó. Một cái điều là người Phật tử nói chung, Phật giáo đồ, mà nếu mà mình mà không có một cái sức tin mạnh mẽ, không có một cái lực như hồi nãy tôi nói của Đại Thế Chí á, thì mình còn khiếp lắm. Cái khiếp đó của mình nó biểu lộ cái là cái phát tâm. Cho nên mình không tin được rằng là có người phát tâm như vậy. Đến thậm chí địa tạng mình cũng tin là có thật, mà địa tạng cũng không phải thật, không cứu được đâu, và không làm gì được hết. Tại vì cái năng lực của mình không đủ thì tự nhiên mình không tin cái chuyện đó. Nhưng mà nếu năng lực của mình đủ thì mình sẽ tin đó. Thì mình sẽ tin cái chuyện đó. Mà đối với tôi, Bồ Tát nào cũng có cái lực để cứu độ chúng sinh. Và tôi tin rằng là tôi tu, ngay chính tôi còn cứu được một vài người. Mà tôi chưa có phải là cái bậc gì hết, chưa chứng được một cái địa nào hết. Mà tôi còn có một cái năng lực chẳng hạn. Nói một cái ví dụ, một cái nhỏ bé. Bà cụ thôi. Người ta nói độ gia đình khó nhất, đúng á. Ở đây tôi đi, tôi dịch Bát Quan Trai thập giảng. Tôi đi kêu gọi người ta thọ Bát Quan Trai tùm lum nơi hết. Bên Mỹ cũng mời, bên Mỹ cũng in quyển sách đó của tôi. Bà cụ tôi không biết Bát Quan Trai là gì hết. Rồi sau tôi gửi cái quyển kinh của tôi dịch, cộng với lại cái thép tôi giảng một bộ luôn ở bên Canada qua cho bà cụ. Ở bên Montreal người ta gửi cho bà cụ, thì bà cụ thì bà mới xem cái đó, bà mới nghe băng, bà xem. Rồi một cái buổi đối với tôi là một cái ngày đẹp trời. Bà cụ tôi nhận được một cái lá thư của bà cụ tôi. Tôi đọc xong tôi rất là vui mừng. Tôi phải đảnh lễ chân Phật để tạ ơn. Tại bà cụ tôi rất ít viết thư. Và viết thư nói với tôi như sau: thầy có biết không, lần đầu tiên mẹ thọ Bát Quan Trai giới, nhưng mà tiếc là không có hai thầy, mẹ tự thọ theo cái sự chỉ dẫn ở trong sách của thầy. Chỉ cần bấy nhiêu nữa thôi, đối với tôi cái đó quan trọng lắm. Chỉ cần một ngày thọ Bát Quan Trai giới thôi là có nhân duyên đối với Phật pháp. Mà dĩ nhiên bây giờ tôi tu hành bảo là để độ sinh, thì dĩ nhiên những người có nhân duyên mình như cha mẹ mình, đương nhiên làm sao mình bỏ được. Đương nhiên sao mình bỏ được. Cho nên đương nhiên mình vẫn phải lưu tâm lưu ý chứ. Nhưng mà bà cụ tôi bây giờ đây, tôi không cần phải nói một câu, qua sách Cao Băng và cụ tôi tự thọ. Đối với tôi, đó là tôi có chả hiểu được một phần. Tại vì với tôi tin như vậy lắm, cho người nào cái gì không bằng là cho cái nhân duyên đối với Phật Pháp. Cái đó gọi là tối thượng thiện duyên. Thì mình cho người ta mà bố mẹ mình cho sao? Cho nên chính vì cái lý lẽ như vậy nó mà như tôi mới nói, tôi mới nghĩ cách, tôi mới đưa ông bà cụ tôi qua bên Trung Hoa chiêm bái Phật tích, thánh tích, để mà nghe, để mà biết những cái nhân duyên của Đại Thừa Phật Pháp. Tôi nghĩ đó là cái nhân duyên ở trong đời của ông bà cụ tôi. Mà thời gian của tôi thì như trơn cho thiên hạ không à, đâu có cho gia đình đâu, ít lắm. Tôi về thăm bà cụ tôi cũng 3 buổi 3 bữa thì nhất trơn cũng vậy. Nói dù vậy bà cụ nó nói lâu lâu mới thầy về, mẹ mới có dịp nói chuyện, mới có dịp hỏi thăm, mới có dịp gì đấy, mới thấy trong lòng nhẹ nhàng vui sướng, biết hiểu biết những cái điều mà thấy nó nhẹ nhàng, thấy nó hạnh phúc. Thì dù vậy thì đó là những cái mà vấn đề mà tôi nghĩ là đó là một cách báo ân đó. Cho nên tôi quan trọng từng cái đó như vậy. Mà nếu giờ tôi tu mà tôi cứu nổi cha mẹ tôi, mà tôi cứu nổi mà nổi ai hết ngoài cái bản thân tôi thôi, thì cái tu đó của tôi nó không phải là tu Phật Pháp. Tại vì Đức Phật tu đó là lấy chuyện cứu độ chúng sinh làm trước cứu độ mình nữa. Đức Phật nói là trong khi mình cứu độ chúng sinh là mình cứu độ mình, cũng như ở ngoài đời mình làm việc cho người ta là làm việc cho mình đó. Mà bây giờ mà mình là ông Tăng mà tôi lại không tin rằng là cá nhân của ông Tăng cứu không được, mà tập thể ông Tăng cứu không được ấy, thì tôi thất vọng cái chuyện tu lắm. Thì tôi sẽ không tu đâu. Nếu tôi biết chắc chắn, nếu Đức Phật khẳng định với tôi như vậy, tôi không tu nữa. Thiệt sự mà như vậy. Cái lý tưởng, cái sự tu nó chỉ nằm cái chuyện mình cứu người thôi. Mà bây giờ cái chuyện nó không có, nó không thực, thì làm sao mình độ chúng, làm sao mình nuôi đệ tử? Nếu mà chỉ sống mới độ được thì yếu à. Đức Phật là sống chết gì độ hết à? Ở đấy giới nào cũng độ được hết à? Mà trong kinh, trong điển nêu lên rất rõ ràng, Mục Kiền Liên xuống tận địa ngục cứu bà mẹ, Quang Mục Nữ là tiền thân của Địa Tạng xuống địa ngục cứu mẹ, rõ ràng như vậy. Đến cái đó là nhấn mạnh cho mình, đến thậm chí bà mẹ nghiệp nặng ghê lắm ở dưới địa ngục còn cứu nổi khi tu, huống hồ là nếu người mẹ của mình không có nghiệp nặng thì còn cứu dễ hơn nhiều lắm. Cái ý của Đạo Phật muốn nói là cái lực của Đạo Phật với cái hiếu của Đạo Phật là đến độ người mẹ của mình là khó cứu, tại nghiệp nặng ghê lắm, tận cùng địa ngục mà còn cứu được khi người con nó phát sinh Bồ Tát tâm, sinh tâm tu. Cho nên Quang Mục Nữ cứu được mẹ, cho nên Mục Kiền Liên cứu được mẹ. Đó là để nói cho mình biết là cái công năng của cái sự tu hành, công đức sự tu hành nó cứu hết chúng sinh. Mà nó được tự tại là mình muốn báo ân ai mình báo, mình muốn cứu ai mình cứu, vậy mới hạnh phúc, mới giải thoát. Nhưng mà nếu mà bây giờ, nếu mà cái đường tu của mình mà nó không có tự tại vô ngại như vậy, mà mình muốn cứu mình bị cản trở, mà mình không có năng lực để mình cứu, thì hơi hơi uổng cái kiếp tu hành. Thì thôi thàm làm dạ xoa cho rồi, nói ví dụ như vậy. Chứ làm thầy tu mà rồi chẳng hơn gì dạ xoa, tức là chẳng cứu được ai hết. Mà mất công phải giữ cái này giữ cái kia. Nó ví dụ vậy, cái giữ nó có một cái quà của nó, gọi là sa môn quà thì mới đáng kể chứ. Thôi bây giờ mình trễ quá rồi, mình tạm nghỉ đi. Những cái phần chính thì đại khái là mình cũng đã đề cập tới rồi. Thì lời cuối, thì tôi cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, từ bi gia hộ cho toàn thể quý Phật tử cũng như thân bằng quyến thuộc, cùng với lại pháp giới chúng sinh đời đời kiếp kiếp không bao giờ mình quên cái danh hiệu của chư Phật. Và nguyện đời đời kiếp kiếp là pháp hữu của nhau, tức là bạn pháp của nhau, chứ không phải bạn tình cảm, đúng không? Bạn pháp của nhau đó. Tức là biết tới nhau, giúp đỡ nhau trên mặt Phật Pháp, trên mặt trí tuệ, và đời đời làm tiện hữu trí thức của nhau. Và nguyện xin đem công đức có được đến cho tất cả cha mẹ của chúng ta hiện còn tại thế đều được phước thọ tăng long, và cha mẹ chúng ta nếu đã quá vãng cũng như cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp đều được siêu sinh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chẳng thành.